Xin thân ái chào toàn thể quý vị thính giả chương trình phát thanh tin yêu. Khi thấy Chúa Giêsu chữa một người mù từ mới sinh trong ngày Sa-bát, thì nhiều người đã thầm thì nói với nhau rằng người ấy không phải bởi Thiên Chúa, bởi vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng cũng có những người khác nói rằng làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ như thế. Và suốt 2000 năm qua, vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Lúc 12 tuổi, Đức Giêsu đã hé mở danh tánh của Ngài ở trong đền thờ trước mặt cha mẹ của Ngài và các nhà tiến sĩ. Suốt 30 năm dài đã chỉ bị quấy động bởi một chút ở cảnh đền thờ này. Và bây giờ, đến lúc đi từ thời gian thầm lặng đến công khai, và biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan là một biến cố đã làm rung động thế gian. Và Thánh Luca nối tiếp sự xuất hiện vị sứ giả của Chúa, Gioan Tẩy giả, với triều đại của lãnh chúa Tiberius, người cai trị của Roma trong bối cảnh tương đối thanh bình của Roma, và lời của Chúa đến với Gioan, con của Zacharia, trong sa mạc. Gioan đang sống tĩnh lặng trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà và thắt lưng ra. Thức ăn của ông là châu chấu và mật ong rừng. Sắc phục của ông mặc có thể có nghĩa là giống như Elia, trong tinh thần đi trước để dọn đường cho Đức Kitô. Vì ông giảng ăn năn sám hối và ông cũng thực hành ăn năn sám hối như thế. Nếu ông chuẩn bị cho Đức Kitô thì ông cũng phải khơi lên cái ý thức của tội lỗi. Gioan là một người sống rất khổ hạnh, vì ông bị cảm kích bởi tình trạng tội lỗi của thế gian. Và trong thông điệp của ông cho những người lính, các quan chức, các nông dân và bất cứ những ai lắng nghe ông là hãy ăn năn sám hối, lời cảnh báo đầu tiên trong tin mừng kêu gọi mọi người hãy thay đổi. Những người Sadducee phải từ bỏ tinh thần thế gian, những người Pharisee phải từ bỏ tính giả hình và tự coi mình là công chính. Tất cả những ai đến với Đức Kitô đều đòi phải hối cải. Với một quốc gia đang ở dưới ách thống trị của Roma, nó sẽ là một con đường dẫn đến sự nổi tiếng cho Gioan để hứa với dân là một người sẽ đến, người mà ông loan báo sẽ là một chính trị gia giải phóng dân tộc của ông. Đó có lẽ là đường lối của con người, nhưng thay vì lời kêu gọi cầm khí giới, Gioan lại có lời kêu gọi ăn năn sám hối, từ bỏ tội lỗi. Và những người là con cái của Abraham không được tự hào về chính mình, bởi vì nếu Chúa muốn thì Ngài có thể làm cho những hòn đá trở nên con cái của Abraham. Ai đã chỉ cho các ngươi cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống? Các ngươi hãy sinh hoa quả xứng đáng với lòng sám hối. Đừng vội nghĩ rằng chúng ta có tổ phụ Abraham, vì tôi cho các ngươi biết rằng Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu của Abraham. Và ở nhiều thế kỷ trước đó, Isaiah đã tiên báo sẽ có người mang tin đến trước khi đấng cứu thế đến. Và trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối để Ngài đi. Khoảng 300 năm sau, Isaiah, ngôn sứ Malakiah, đã nói rằng sứ giả Isaiah đã từng hứa ông sẽ đến trong thần khí của Elia. Hãy coi, ta sẽ gửi đến cho các ngươi ngôn sứ Elia. Và sau nhiều thế kỷ qua đi, lại tái xuất hiện từ hoang địa một đại nhân cũng có đời sống giống như là Elia. Và trong tất cả các quốc gia, khi người đứng đầu chính phủ muốn đi thăm một vị nguyên thủy của một quốc gia khác, họ đều gửi sứ giả đi trước. Do đó, Gioan Tẩy giả đã được sai đi trước để dọn đường cho Đức Kitô, công bố các điều kiện và chính quyền cho triều đại của Ngài. Gioan mặc dù đã có những lời tiên báo về ông, đã nhất quyết từ chối và khẳng định ông không phải là đấng cứu thế. Và ông thẳng thắn tuyên bố, tôi là tiếng kêu trong sa mạc. Ngay cả khi ông chưa gặp đấng cứu thế, người đó lại là anh em họ với ông. Ông đã tuyên bố sự trội vượt hơn ở nơi Đức Kitô. Đến sau tôi là người quyền lực hơn tôi. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Ngài. Gioan đã tự nhận là không xứng đáng cởi dây giày cho Chúa. Nhưng Chúa của chúng ta lại hơn ông trong sự khiêm tốn khi Ngài rửa chân cho các môn đệ. Sự vĩ đại của Gioan được hàm chứa ở sự thật là ông đã được trao cho ân huệ đi trước đoàn xe của nhà vua và công bố Đức Kitô, Đấng Cứu Thế đã đến. Gioan đã dùng cả hai, dấu chỉ và lời nói. Dấu chỉ chính là việc tẩy rửa tội lỗi, là việc thanh tẩy bằng nước. Gioan đã làm phép rửa ở sông Giô-đan, nhưng là một hành động tiêu biểu cho việc thống hối. Nhưng ông biết rằng phép rửa của ông không tái sinh hay làm sống lại linh hồn đã chết. Đó là lý do tại sao ông đã so sánh giữa phép rửa ông cử hành và phép rửa mà Đức Giê-xu Ki-tô sẽ ban sau này. Nói đến phép rửa của Đức Ki-tô sau này, ông giải thích: Ngài sẽ rửa tội cho các người bằng Thánh Thần và bằng lửa. Ngày mà Gioan và Đức Giê-xu gặp nhau tại sông Giô-đan đã đánh động Gioan cách sâu đậm, khiến ông phải kính cẩn khiêm tốn. Gioan cảm nhận thấy nhu cầu cần một đấng cứu thế. Nhưng khi Chúa của chúng ta đến xin ông làm phép rửa cho Ngài, thì Gioan đã phải miễn cưỡng làm theo. Gioan đã ngay lập tức nhận ra sự bất thường của việc Chúa của chúng ta tuân theo một nghi thức tuyên xưng sự sám hối và hứa quyết thanh tẩy. Ngài lại đến với tôi sao? Thực ra chính tôi hơn là Ngài mới cần được thanh tẩy. Làm thế nào ông có thể thanh tẩy cho một người không có tội? Việc ông từ chối làm phép rửa cho Chúa Giê-xu đã chính là sự nhìn nhận Ngài là đấng không có tội. Chúa Giê-xu đã trả lời rằng lúc này thế cứ làm thế. Chúng ta làm để chu toàn trọn vẹn những điều Thiên Chúa đòi hỏi. Đối tượng cho phép rửa của Đức Kitô cũng giống như đối tượng việc chào đời của Ngài. Đó là tự nhận đồng số phận với nhân loại tội lỗi chúng ta. Ngôn sứ Isaiah đã chẳng tin báo là Ngài đã bị xếp đồng hàng với phường tội lỗi đó sao? Thực vậy, Chúa của chúng ta đã chẳng nói là đau khổ đây là việc phải được hoàn thành. Dường như nó không xứng hợp đối với các con, nhưng trên thực tế nó hoàn toàn hợp theo mục đích ta đến. Đức Kitô không phải là như một con người của cá nhân riêng Ngài, nhưng lại đại diện cho cả nhân loại tội lỗi. Mặc dù Ngài vô tội, mọi người Do Thái đến với Gioan đều xưng thứ tội lỗi của họ. Điều thật hiển nhiên là Chúa của chúng ta không làm bất cứ việc xưng thú nào như vậy. Và chính Gioan cũng nhìn nhận Ngài không phải làm như thế. Ngài không có tội để phải sám hối, và Ngài cũng chẳng có tội để phải thanh tẩy và xưng thú. Nhưng Ngài tự đặt mình vào số phận của những người có tội. Khi Ngài bước xuống sông Giô-đan để chịu phép rửa, Ngài đã tự đặt mình vào cùng số phận với những người có tội. Người vô tội cùng chia sẻ gánh nặng của những người có tội. Nếu người chồng có tội, dĩ nhiên ta không thể nào bảo người vợ đó đừng lo lắng, hoặc là nó chẳng có liên quan gì đến bà. Cũng thế, quả là điều ngớ ngẩn để nói rằng Chúa của chúng ta không nên chịu phép rửa, bởi vì Ngài chẳng có tội gì riêng để mà phải rửa. Nếu Ngài nhận diện chính Ngài với nhân loại tội lỗi, đến nỗi tự xưng là con của người, thì Ngài phải chia sẻ cái tội của loài người. Đây chính là ý nghĩa của phép rửa bởi Gioan. Nhiều năm trước, Ngài đã nói là Ngài phải làm việc của cha Ngài. Bây giờ Ngài nói rõ là việc của cha Ngài là việc gì? Đó là việc cứu chuộc nhân loại. Ngài đã giải thích giữa tình liên hệ của Ngài với loài người, vì họ mà Ngài được sai đến. Trong đền thờ lúc 12 tuổi, Ngài đã nhấn mạnh về tông tích của mình. Bây giờ, ở sông Giô-đan, Ngài nói về sứ vụ của Ngài. Ở đền thờ, Ngài đã nói đến thiên nghĩa vụ đòi buộc. Dưới bàn tay thanh tẩy của Gioan, Ngài làm sáng tỏ sự hiệp nhất của Ngài với nhân loại. Và sau đó Chúa của chúng ta nói rằng cho đến thời Gioan thì có lề luật và các ngôn sứ. Ngài có ý nói rằng trải qua nhiều thế kỷ đã luôn chứng thực là đấng thiên sai sẽ đến, và lúc này trang sử mới được mở ra, một chương mới được ghi chép. Từ bây giờ Ngài sẽ liên hiệp vào với những người tội lỗi. Ngài dẫn thân sống giữa họ và chăm lo cho những nạn nhân của tội lỗi sẽ bị phản bội, nộp vào tay của những người tội lỗi và bị tố cáo là người có tội, cho dù Ngài vô tội. Như hồi còn là một hài nhi, Ngài đã chịu cắt bì, coi như bản tính của Ngài là tội lỗi. Thì bây giờ Ngài chịu phép rửa, cho dù Ngài không cần thanh tẩy. Có ba loại nghi thức thanh tẩy trong Cựu Ước, có thể gọi là phép thanh tẩy. Thứ nhất là nghi thức thanh tẩy bằng nước. Mai Sen đã đưa Aaron và con của ông đến trước cửa lều tạm và dùng nước để tẩy rửa họ. Sau đó là việc tẩy rửa bằng dầu, khi Mai Sen đổ dầu trên đầu của Aaron để thánh hóa ông. Và phép thanh tẩy cuối cùng là bằng máu. Mai Sen lấy máu của con cừu đã được hiến tế và sức vào tai bên phải của Aaron, rồi trên ngón tay cái phải và ngón chân cái phải của ông. Nghi thức này ám chỉ sự hiến tế tiệm tiến. Những nghi thức thanh tẩy này cũng có phần tương tự ở sông Jordan, lúc biến hình và ở đồi Canvê. Phép rửa ở sông Jordan là việc chuẩn bị cho phép rửa được Ngài nói đến sau này. Đó là phép rửa do cuộc thương khó của Ngài. Sau đó Ngài còn nhắc lại thêm hai lần về phép rửa của Ngài. Lần thứ nhất, khi Gia-cô-bê và Gioan xin Ngài để cho họ có thể một người ngồi bên tả và một người bên hữu của Ngài trong nước của Thiên Chúa. Và trả lời họ, Ngài đã hỏi họ liệu họ có dám sẵn lòng chịu phép rửa mà Ngài sắp chịu hay không. Do đó phép rửa bằng nước của Ngài hướng nhìn về phép rửa bằng máu. Sông Jordan chảy về dòng suối đỏ của đồi Canvê. Lần thứ hai Ngài nhắc đến phép rửa của Ngài là khi Ngài nói với các môn đệ: Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Ở nước sông Jordan, Ngài đã được nhận diện đồng hàng với những người tội lỗi. Nơi phép rửa do cái chết của Ngài, Ngài sẽ mang lấy tất cả gánh nặng tội lỗi của họ. Trong Cựu Ước, tác giả Thánh Vịnh nói về bước xuống dòng nước sâu như là dấu chỉ của đau khổ, có cùng ý nghĩa gợi hình. Thật là một xứng hợp cho việc diễn tả sự đau khổ và sự chết như là một loại phép rửa. Chắc chắn thánh giá phải là cái hiện ra trước trong tư duy riêng của Ngài, và lúc này càng trở nên sống động hơn trong tâm trí Ngài. Nó không phải là một tư tưởng đến sau. Ngài đã tạm được dìm mình trong nước ở sông Jordan chỉ để được dìm mình thêm một lần khác trên đồi Canvê. Do đó Ngài sẽ được dìm mình bởi cái chết trên thập giá và chôn cất trong mồ, để rồi trỗi dậy chiến thắng trong ngày phục sinh. Ngài đã công bố sứ vụ của Ngài đến từ Chúa Cha ngay từ lúc mới lên 12 tuổi. Bây giờ Ngài chuẩn bị để thành của lễ hiến dâng chu toàn sứ vụ đó. Khi Đức Giê-xu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước bước lên thì các tầng trời mở ra. Người thấy tần khí Thiên Chúa đáp xuống như bầu câu và ngự ở trên Ngài. Và có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Nhân tính thánh thiện của Đức Kitô, đó là sự nối kết giữa trời và đất. Tiếng phán ra từ trời công bố Ngài là con yêu dấu của Cha đời đời, không phải là công bố một sự thật mới lạ hay là tình cha con của Chúa. Đó chỉ là lời công bố trịnh trọng về tình cha con đã có từ đời đời và bây giờ đã bắt đầu tỏ hiện công khai như đấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Sự hài lòng của Chúa Cha theo tiếng gốc Hy Lạp được ghi lại ở thì bất định để biểu hiện tình yêu thương muôn thuở giữa Chúa Cha và Chúa Con. Đức Kitô đấng bước lên khỏi nước như địa cầu bước ra khỏi nước lúc sáng tạo và sau cơn đại hồng thủy, như Mai-sen và dân của ông tiến bước ra khỏi biển đỏ. Bây giờ được vinh quang bởi thần khí xuất hiện trong dạng chim bồ câu. Thần khí của Thiên Chúa không bao giờ xuất hiện dưới diện của một con chim câu, ngoại trừ ở chỗ này bên sông Jordan. Sách Lê-vi có nói đến những của lễ được dâng hiến tùy theo hoàn cảnh tài chính và xã hội của người dân. Một người có khả năng mua con bò thiến thì mua. Người nghèo hơn thì có thể dâng tiến một con chiên. Nhưng những người nghèo nhất thì có thể mang đến một đôi chim câu. Khi Đức Mẹ đưa Chúa Giê-xu lên đền thờ, của lễ dâng hiến là một con chim câu. còn chim câu là dấu chỉ của sự hiền lành và của hòa bình. Nhưng trên hết nó là thứ được dùng làm của lễ hiến tế của người nghèo nhất có thể dâng hiến. Bất cứ khi nào một người Do Thái nghĩ đến một con chiên hay một con chim câu, thì họ nghĩ ngay đến lễ hiến tế để đền tội. Do đó Thánh Thần ngự xuống trên đầu của Chúa là biểu tượng của việc chấp nhận để làm của lễ hiến tế. Đức Kitô đã kết hiệp chính Ngài với con người trong phép rửa để chuẩn bị cho việc dìm mình của Ngài trong nước của đau khổ. Nhưng bây giờ Ngài cũng được đội triều thiên được dành riêng và hiến dâng làm của lễ do việc Thánh Thần ngự xuống ở trên Ngài. Nước sông Giô-đan liên kết với Ngài, liên kết Ngài với con người. Thánh Thần ngự trên Ngài và dùng Ngài để hiến tế. Và tiếng nói tuyên bố rằng lễ hiến tế của Ngài rất đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Những hạt giống của giáo thuyết về ba ngôi Thiên Chúa đã được gieo trong Cựu Ước và bắt đầu mở ra. Những hạt giống đó sẽ càng ngày càng tỏ rõ ra hơn theo thời gian. Ngôi Cha đấng tạo dựng, ngôi Con đấng cứu chuộc và ngôi Thánh Thần đấng thánh hóa. Chính lời của ngôi Cha phán ở đây, Con là Con Cha, đã được loan báo về đấng Thiên Sai hàng ngàn năm về trước trong Thánh Vịnh thứ hai. Con là Con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra Con. Và Chúa cũng nói với Nicodemo sau này, thật ta bảo thật cho các ông biết, không ai có thể vào được nước Thiên Chúa mà không tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Phép rửa ở Giô-đan đóng lại đời sống riêng tư thầm lặng của Chúa và bắt đầu sứ vụ công khai. Ngài đã bước xuống nước khi hầu hết mọi người chỉ biết Ngài là Con của bà Maria. Ngài lên khỏi nước sẵn sàng tỏ lộ Ngài thực sự là Con của Thiên Chúa hằng có đời đời. Ngài là Con Thiên Chúa trở nên giống người trong mọi sự ngoài trừ tội lỗi. Thánh Thần đã sức dầu cho Ngài không phải để chỉ dạy mà còn để cứu chuộc. Đức Giê-xu Ki-tô là đấng cứu thế của nhân loại. Xin kính chúc toàn thể quý vị thính giả, đặc biệt những người chưa nhận biết Chúa Ki-tô, cầu mong quý vị nhận biết Đức Ki-tô là đấng cứu thế.